Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Box là một cuốn sách phi hư cấu của Mark Levinson, kết hợp lịch sử kinh tế, logistics và phân tích đổi mới công nghệ để giải thích vì sao một vật thể tưởng như rất đơn giản, chiếc container vận chuyển lại có thể làm thay đổi cấu trúc thương mại toàn cầu. Cuốn sách tập trung vào quá trình container hóa từ ý tưởng ban đầu của Malcolm McLean, chuyến hàng container đầu tiên vào năm 1956, cho đến giai đoạn hệ thống này được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Mục đích của sách không chỉ là kể lại lịch sử một ngành vận tải, mà còn cho thấy cách tiêu chuẩn hóa, đầu tư hạ tầng và phối hợp giữa tàu biển, xe tải, đường sắt và cảng biển đã làm chi phí vận chuyển giảm mạnh. Từ đó, Levinson giải thích vì sao sản xuất có thể tách khỏi nơi tiêu dùng, vì sao chuỗi cung ứng toàn cầu phát triển và vì sao thương mại quốc tế tăng nhanh trong thời hiện đại. Đây là một cuốn sách về cách công nghệ hạ tầng âm thầm định hình kinh tế thế giới. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chiếc container đã biến vận tải biển thành một hệ thống thương mại công nghiệp hóa. Điểm cốt lõi của cuốn sách là container không chỉ là một cái hộp thép, mà là phần trung tâm của một hệ thống vận tải mới. Trước container hóa, hàng hóa thường được bốc rỡ rời rạc, tốn nhiều nhân công, thời gian và rủi ro hư hỏng hoặc thất lạc. Levinson cho thấy giá trị lớn nhất của container nằm ở khả năng chuẩn hóa quy trình để hàng có thể đi liền mạch từ nhà máy, lên xe tải, sang tàu biển, rồi tiếp tục qua đường sắt hoặc xe tải ở điểm đến. Khi việc bốc rỡ trở nên nhanh hơn và đồng bộ hơn, chi phí vận chuyển giảm không chỉ vì tiết kiệm lao động, mà còn vì giảm thời gian tàu nằm chờ ở cảng, tăng khả năng sử dụng phương tiện và giảm sự bất định trong chuỗi giao hàng. Nói cách khác, container hóa đã biến vận tải biển từ một công việc thủ công thành một hạ tầng công nghiệp được vận hành theo nguyên tắc hệ thống. Thứ hai, Malcolm McLean và vai trò của một doanh nhân ngoài ngành trong việc phá vỡ mô hình cũ. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho Malcolm McLean vì ông là ví dụ điển hình của một người ngoài cuộc, nhìn thấy vấn đề mà ngành vận tải truyền thống chấp nhận như điều bình thường. McLean không khởi đầu từ tư duy của một hãng tàu lâu năm, mà từ góc nhìn của một doanh nhân vận tải đường bộ muốn giảm chi phí và tránh ùn tắc. Chính cách tiếp cận đó khiến ông nghĩ đến việc tách phần thân xe và hàng hóa, rồi đưa ý tưởng ấy sang đường biển. Levinson dùng câu chuyện này để cho thấy đổi mới đột phá thường không đến từ việc tối ưu nhẹ một quy trình cũ, mà từ việc đặt lại câu hỏi cơ bản về cách hệ thống đang hoạt động. Tuy nhiên, sách cũng cho thấy ý tưởng tốt thôi chưa đủ. McLean phải đối mặt với phản đối từ đối thủ, rào cản pháp lý và sự ngờ vực của ngành. Thành công của container vì thế không phải là kết quả tức thời của một phát minh, mà là kết quả của sự kiên trì, đầu tư lớn và khả năng biến ý tưởng thành mô hình kinh doanh khả thi. Thứ ba, tiêu chuẩn hóa và phối hợp hạ tầng là điều khiến container trở thành đổi mới thật sự. Một trong những phân tích quan trọng nhất của Levinson là container chỉ phát huy sức mạnh khi toàn bộ hệ thống xung quanh nó cũng được chuẩn hóa. Nếu mỗi hãng tàu, mỗi cảng, mỗi xe tải hay mỗi tuyến đường sắt dùng một kích cỡ và quy cách khác nhau, lợi ích của container sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, sách nhấn mạnh các cuộc thương lượng phức tạp về tiêu chuẩn, đầu tư cảng, thiết bị cầu, bãi chứa và khả năng kết nối giữa các phương tiện. Đây là lý do container hóa không thể được hiểu như một phát minh đơn lẻ, mà phải được hiểu như một sự tái cấu trúc cả mạng lưới logistics. Chính mức độ phối hợp này giúp hàng hóa di chuyển nhanh hơn, an toàn hơn và đáng tin cậy hơn. Về mặt kinh tế, tiêu chuẩn hóa làm giảm ma sát giao dịch, hạ chi phí phối hợp giữa nhiều tác nhân khác nhau và mở đường cho thương mại quy mô lớn. Cuốn sách vì thế cho thấy hạ tầng tiêu chuẩn hóa thường có tác động sâu hơn nhiều so với một cải tiến kỹ thuật đơn lẻ. Thứ tư, container hóa đã làm thay đổi địa lý kinh tế và sắp xếp lại quyền lực giữa các cảng biển. Levinson không chỉ kể câu chuyện về vận tải, mà còn chỉ ra rằng container đã thay đổi bản đồ kinh tế thế giới. Khi hàng hóa có thể được chuyển đi rẻ hơn và nhanh hơn, các cảng cũ phụ thuộc vào lao động bốc xếp thủ công dần mất lợi thế. Có những cảng sẵn sàng đầu tư vào hạ tầng container lại vươn lên. Cuốn sách nêu rõ tác động này qua sự suy giảm của một số cảng truyền thống và sự nổi lên của những trung tâm mới. Điều đó có nghĩa là container không chỉ giảm chi phí mà còn phân bổ lại lợi ích kinh tế giữa các thành phố, khu vực và quốc gia. Khi chi phí vận chuyển giảm mạnh, doanh nghiệp có thể đặt nhà máy xa thị trường tiêu thụ hơn, từ đó làm sản xuất tách khỏi tiêu dùng. Hệ quả là địa lý sản xuất toàn cầu thay đổi và các khu vực có chi phí lao động thấp, đặc biệt ở châu Á, có điều kiện trở thành trung tâm sản xuất lớn. Đây là một trong những điểm khiến cuốn sách đặc biệt hữu ích để hiểu toàn cầu hóa hiện đại. Cuối cùng, chiến tranh, lao động và thương mại quốc tế đã thúc đẩy sự lan rộng của container. Cuốn sách cho thấy container hóa không lan rộng chỉ nhờ hiệu quả kỹ thuật, mà còn nhờ các điều kiện lịch sử và chính trị rất cụ thể. Một bước ngoặt quan trọng là nhu cầu hậu cần lớn trong chiến tranh Việt Nam, khi hệ thống bốc xếp truyền thống không còn đủ nhanh và đủ linh hoạt để đáp ứng yêu cầu quân sự. Việc container được sử dụng trong bối cảnh này đã chứng minh tính khả thi của nó ở quy mô lớn và tạo ra sự tin cậy cần thiết để các chủ hàng, cảng biển và chính phủ đầu tư thêm. Bên cạnh đó, Levinson cũng đề cập đến xung đột lao động, vì container hóa làm giảm nhu cầu nhân công bốc rỡ và làm thay đổi quan hệ giữa doanh nghiệp cảng, công đoàn và nhà nước. Điều này cho thấy đổi mới hạ tầng luôn tạo ra người thắng và kẻ thua, chứ không chỉ lợi ích chung. Từ góc nhìn rộng hơn, sách giải thích rằng sự bùng nổ thương mại quốc tế hiện đại không thể tách rời những thay đổi trong hậu cần, chính trị công và cấu trúc lao động. Kết luận, The Box phù hợp nhất với những ai muốn hiểu nền kinh tế toàn cầu từ góc độ hạ tầng, logistics và lịch sử công nghệ, thay vì chỉ nhìn thương mại như một chuỗi con số trừu tượng. Nhà quản lý, sinh viên kinh tế, người làm chuỗi cung ứng, người quan tâm đến vận tải biển và độc giả thích sách phi hư cấu giàu phân tích sẽ tìm thấy nhiều giá trị trong cuốn này. Lợi ích lớn nhất của sách là giúp người đọc thấy rằng những thay đổi tưởng như kỹ thuật, như tiêu chuẩn container hay cơ chế bốc rỡ ở cảng, thực ra có thể làm biến đổi cả cấu trúc sản xuất, địa lý, kinh tế và quan hệ lao động. Điểm nổi bật của sách so với nhiều cuốn viết về toàn cầu hóa là nó không nói về toàn cầu hóa như một khái niệm chung chung, mà đi từ một phát minh rất cụ thể để giải thích toàn bộ hệ quả kinh tế của nó. Nhờ vậy, cuốn sách vừa dễ tiếp cận, vừa đủ chiều sâu học thuật và đặc biệt hữu ích cho những ai muốn hiểu vì sao thế giới hiện đại vận hành theo cách ngày nay. Nếu bạn muốn ủng hộ Mark Levinson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!